Xin chào, đây là Nhật ký Thất nghiệp. Chào mừng các bạn đến với một tập mới của podcast Nhật ký Thất nghiệp. Khách mời hôm nay rất là đặc biệt bởi vì bạn không phải là một người mà Vi đã quen từ trước. Bạn là một thính giả của kênh podcast Nhật ký Thất nghiệp. Và hôm nay bạn sẽ là khách mời của chúng ta. Hãy cùng lắng nghe câu chuyện của bạn Mỹ Ngọc đem đến cho chương trình nha. Bắt đầu nào. Lời đầu tiên là chào mừng bạn Ngọc đến với podcast Nhật ký Thất nghiệp của chị Vi. Đây là một cái cơ duyên rất là đẹp, tại vì là Ngọc tham gia một số cái tương tác ở trên Instagram của podcast Nhật ký Thất nghiệp. Xong rồi chị Vi thấy cái câu chuyện của bạn nó hay ho quá, cho nên là chị Vi mời bạn đến đây. Và bạn cũng là người đầu tiên mà được podcast Nhật ký Thất nghiệp mời với tư cách là người theo dõi mà không phải là bạn của chị. Tất cả những tập trước toàn là bạn của chị hoặc là bạn của bạn. Cho nên là hôm nay sẽ có một số thử thách cho bản thân chị, là để coi mình có sẵn sàng để phỏng vấn và khai thác một cái câu chuyện từ một người mà mình chưa có quen biết bao giờ. Cảm ơn Ngọc rất là nhiều. Ngọc có thể giới thiệu một chút xíu về bản thân không?
Dạ, chào chị Vi và chào mọi người. Thì em là Ngọc. Hiện nay thì em gọi là có thể là gọi là freelance, tại vì em có những cái công việc part time nhỏ cùng một lúc. Thường thì buổi sáng thì em sẽ đi làm văn phòng và buổi chiều thì em sẽ đi dạy yoga cho các bạn nhỏ. Và định hướng dài hơn của em nữa thì em sẽ có thể là đi dạy yoga cho người lớn. Thì đó là cái công việc hiện tại của em. Còn nếu như mà nói một cách thẳng thắn hơn thì có thể nói là em đang trong thời kỳ thất nghiệp lâu dài. Tính đến hôm nay thì em cũng thất nghiệp cũng tròn 6 tháng rồi ạ. Có nghĩa là em kết thúc cái công việc full time hành chính của em tròn 6 tháng.
Là em cảm thấy cái tâm lý của em ở lúc này nó chuyển biến nhiều so với lần đầu tiên, so với cái thời điểm 6 tháng trước không?
Dạ có, chắc chắn là rất là nhiều. Cái mà có thể thấy nhất là em vui hơn. Dạ, em vui hơn, rồi em thoải mái hơn về mặt tâm lý. Tại vì 6 tháng trước là em vẫn còn đi làm văn phòng. Thì thật ra cái công việc đó thì cũng không phải là một cái công việc phù hợp đối với lại cá nhân em. Và cũng không phải là một công việc mà em mong muốn. Thật ra thì em chọn nhận cái offer làm công việc đó là tại vì tại cái thời điểm này năm ngoái là cái thời điểm mà em bắt đầu công việc mới, là công việc đó là một cái offer tốt nhất cho em, mức lương cao nhất, benefit tốt nhất, thì em chọn. Và tại thời điểm này năm ngoái thì em nghĩ là em ưu tiên là cái phần thu nhập tài chính của mình hơn, nên em ok đồng ý chọn làm công việc này. Rồi sau đó, sau khoảng một thời gian thì những cái dự định riêng của em ổn và em cũng đã có được một cái khoản saving. Tại vì khi mà quyết định nghỉ trong một thời gian dài thì cái đầu tiên em nghĩ là tài chính. Thì sau khi mà em có một khoản saving ổn, em tính toán thì em thấy là mình cũng có một khoản, mình cũng sẽ trong cái khoảng thời gian nghỉ thì mình cũng sẽ nhận được cái trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Thì tính toán đủ đường hết thì em nghĩ là ok, đã đến lúc mình có thể tạm dừng cái công việc full time văn phòng để mình làm những cái mà mình thích. Nên tháng 5 vừa rồi thì em mới quyết định là em sẽ nghỉ việc.
Cái giai đoạn mà em suy nghĩ là mình sẽ nghỉ việc ngay vào thời điểm đó nó xảy ra lâu không? Tức là em cũng đã tính toán xong phải saving cái đã, hay là nó diễn ra vào đúng cái lúc là em cảm thấy mọi thứ nó mình không chuẩn bị nhưng mà nó khá là thuận lợi để mình nghỉ? Em có phải chuẩn bị nhiều không?
Dạ có, em nghĩ chắc cũng phải cân đo đong đếm vài tháng. Thì cái lớn nhất thì vẫn là cái saving. Thì em phải tính là trong thời gian chẳng hạn như là 6 hoặc là 9 tháng sắp tới nghỉ việc nhưng mà không có một cái nguồn thu ổn định thì em cần bao nhiêu tiền, rồi sau đó thì em đã có bao nhiêu và trợ cấp thất nghiệp của em là bao nhiêu để em có thể dùng đủ. Rồi ngoài ra thì em cũng bị gọi là tác động của những người xung quanh, chẳng hạn như là anh bạn cùng nhà, anh chồng của em, thì ảnh cứ ban đầu thì ảnh hơi phản đối một xíu, có nghĩa là anh bảo là tụi mình còn trẻ mà tại sao không dốc sức đi kiếm tiền để tiết kiệm đi rồi sau này có nhiều hơn thì em có thể làm những gì em thích. Còn em thì em nghĩ là em không thể nào mà mỗi ngày em mở mắt ra lại kiểu giống như là rất là kinh khủng, và nghĩ đến việc đi làm thì nó rất là sợ hãi và rất là kinh khủng, em không thể nào sống mỗi ngày như vậy được nữa. Nên em cũng chia sẻ cái cảm nhận, cảm nghĩ của em với ảnh. Thì thật ra thì ban đầu ảnh cũng chỉ phản đối một xíu thôi, nhưng mà sau khi em chia sẻ cái plan của em, bảo là ok, không sao, mình sẽ không bị gọi là gặp khó khăn về mặt tài chính ít nhất là trong vòng 6 đến 9 tháng tới, thì ảnh ok. Dạ.
Nhưng mà sau 6 đến 9 tháng đó thì như thế nào, hai vợ chồng định bụng sẽ như thế nào?
Hiện tại là đang ở mốc 6 tháng. Với em thì em thấy là em ổn với lại hiện nay ạ. Tại vì thật ra em nghĩ là tất cả mọi thứ nó cứ em nghĩ là cứ đi rồi sẽ có những cái nó tự nhiên phát sinh ở trong cái đoạn đường của mình đó chị. Thì thật ra ban đầu lúc mà hồi tháng 5 em nghỉ việc thì em cứ nghĩ là em nghỉ việc, em đang tham gia một cái khóa đào tạo huấn luyện viên 200 giờ yoga. Thì sau khi nghỉ việc em dốc sức để em hoàn thành cái khóa đó và em sẽ đi kiếm khách hàng cho mình, thì đó là một hướng của em. Rồi cũng tại tháng 5 lúc đó thì em cũng tham gia một cái khóa đào tạo huấn luyện viên yoga dành cho trẻ em. Thì em cũng nghĩ là thì sau khi mà em dành khoảng 2 tháng đầu để em hoàn thành cái khóa yoga trẻ em thì em cũng sẽ đi dạy, thì em cũng sẽ có nguồn là 2 nguồn. Thì ban đầu thì em cũng chỉ nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà trong vòng 3 tháng đầu tiên em nghỉ việc thì em lại có một cái cơ duyên là em đi làm phiên dịch cho một cái khóa đào tạo huấn luyện viên mà là các thầy Ấn Độ dạy. Thì các thầy cần người phiên dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Thế là em lại có cái công việc đó đi làm trong vòng 3 tháng đầu tiên. Rồi sau 3 tháng đầu tiên thì em bắt đầu nhận được nhiều lớp yoga trẻ em hơn. Đó là em đi dạy yoga trẻ em. Rồi đến khoảng một tháng trước vừa rồi thì có chị bạn đồng nghiệp cũ của em, thì chị bảo là công ty nhà chị đang cần có một bạn làm part time, làm về hình ảnh, làm về những cái thu thập những cái thông tin để làm thành những cái portfolio sản phẩm, thì em có làm được không? Thì các em nghĩ là nếu mà chị cần làm part time và em cũng đang có thời gian vào buổi sáng thì em có thể làm cái này. Thì em nghĩ là em làm. Thế là có những cái duyên, những cái công việc, những cái sự việc nhỏ nhỏ nó cứ diễn ra trên cái hành trình của mình. Thế là em thấy cái nào nó phù hợp thì em cứ chớp lấy, em làm.
Dễ thương, chúc mừng em. Chị cũng thấy cái đó là một cái điểm mà nó thường xảy ra, tức là mình nghĩ quá nhiều về một thời điểm, chứ thật ra là khi mà mình đã vượt qua cái mốc đó rồi á, có nhiều cái nó xảy đến vì cái sự thay đổi của mình lắm. Chị cũng y chang như vậy á, ví dụ như là chị cũng học một cái gì đó mới, chưa học xong là bắt đầu có người tìm tới mình để sử dụng những cái skill đó của mình. Tức là mình cũng không tính trước, nhưng mà rõ ràng là có một cái sự sắp đặt nào đó và mọi thứ nó có nhiều cái sự chuyển biến. Chia sẻ với em là chị có nghe một cái podcast mà chị quên rồi, và có cái anh này ảnh nói là nếu mà phải chọn lựa giữa hai cái quyết định là hai quyết định kiểu như là khó khăn mà nhưng mà mình không biết đi đường nào á, thì nên chọn cái hướng mà sẽ có nhiều cái chuyển biến cho cuộc sống của mình, để mình có cái sự thay đổi, để mình có sự học tập. Thì chị nghĩ là nó chính là cái sự lựa chọn của em lúc 6 tháng trước.
Dạ đúng ạ. Có nghĩa là thật ra thì em học được cái bài học này là cũng là vào thời điểm này năm ngoái. Tóm lại là cái con đường sự nghiệp của em nó gian truân lắm chị. Thời điểm này năm ngoái là cái thời điểm mà cái công ty cũ trước đấy của em bị đóng cửa, thế là em phải đi tìm một công việc khác. Thì lúc đấy thì em cũng chỉ nghĩ là em đi tìm công việc full time để em có một cái mức lương ổn định, để em có thu nhập hàng tháng. Và thật ra thì em cũng chả biết là cái định hướng, cái nhóm ngành, cái vị trí công việc cụ thể của em là gì. Thì tại thời điểm đó thì em làm admin văn phòng và có một xíu làm về HR. Thì em nghĩ là ok, em sẽ tìm công việc liên quan, nhưng mà giữa admin và HR thì em sẽ refer cái công việc HR hơn. Thế là em đi tìm những công việc liên quan đến HR. Rồi em cũng suy nghĩ là à, nếu như mà mình làm cái công việc HR thì trong vòng 5 năm nữa mình sẽ ở đâu, 10 năm nữa mình sẽ ở đâu, và cái công ty đó nó có match với lại những cái mà mình muốn hay không. Nhưng mà tại vì em suy nghĩ quá nhiều á, nên lúc đó em có hai offer. Một offer là về HR và một offer là cái công việc mà em chọn là office manager, nó thiên về admin và assistant cho một bác VP. Thì em lại bị rối và em lại mắc cái, em nghĩ là vào thời điểm đó thì em quyết định một cái, đưa ra một cái quyết định sai là làm cái công việc mà mình không thích lắm nhưng mà cho mình nhiều tiền hơn. Rồi cái em cũng làm một thời gian, ở thời điểm này hiện tại thì em chợt nghĩ ra rằng khi mà đúng là mình không biết là sắp tới sẽ như thế nào ấy, nếu như mà hồi trước em chọn HR thì em cũng biết là bây giờ em như thế nào, mà hồi trước bây giờ, nhưng mà em đã chọn cái offer nhiều hơn thì bây giờ em được làm những gì em muốn. Thì nó vậy, như như chị nói là chọn một cái gì đó mà sau đó nó sẽ mang cho mình rất là nhiều những cái chuyển biến khác nhau.
Đúng rồi, chị cũng nghĩ cái rất là khó khi mà mình biết được cái gì sẽ xảy ra. Với lại là chị cũng thực sự khi mà đi phỏng vấn á, người ta hỏi mình là 5 năm tới mình dự định, mình hình dung mình sẽ như thế nào á, chị thực sự không thích câu hỏi đó nha. Chị thấy là bây giờ tôi làm này chưa chắc năm sau tôi cũng còn ở đây làm cái này, hoặc là ví dụ như công ty có những cái chuyển biến mà có thể là trao đổi giữa các phòng ban, thuyên chuyển giữa các phòng ban thì sao, hôm nay tôi làm HR tự nhiên cái hôm ngày ngày tới tôi lại làm bên phòng sản phẩm rồi, cho nên rất là khó là mình cam kết là trong vòng 5 năm mình sẽ ngồi ở phòng HR đúng không, ngồi, cho nên là chị nhiều khi chị cũng không có thích câu hỏi đó, và chị thấy nó cũng không có phù hợp cho cái thế giới năng động của người trẻ nữa, tại vì các bạn rất là muốn học nhiều thứ và học nhiều kỹ năng nữa. Em cũng đã nhìn ra được là vì làm cái công việc tuy là em không thích lắm nhưng mà nó cho em đủ cái tài chính để vào thời điểm này em có thể mạnh dạn làm cái em muốn đúng không?
Dạ đúng
Thực thực sự cái em muốn là cái gì?
rồi. Khó quá chị
Khám phá bản thân cũng là một cái em muốn.
đúng rồi, em nghĩ là cái việc mà em có chia sẻ với chị á, là những cái công việc mà em làm từ hồi em tốt nghiệp tới giờ, xem nếu mà một người gọi là thực tế thì họ xem là anh đi làm việc để có tiền, để có thu nhập, nhưng mà em thì với em thì nhận qua những cái công việc đó thì nó sẽ là một cái hành trình khám phá bản thân của em á, em hiểu rõ hơn về bản thân mình. Thì em nghĩ là hiện nay thì cái mà em muốn thì vẫn là tiếp tục khám phá bản thân mình. Trước đây thì em luôn có câu hỏi là mình là ai, mục đích sống của mình là gì. Em không biết là với nhiều người như thế nào nhưng mà với em thì nó thật sự là vấn đề của em, có nghĩa là em muốn tìm ra được cái câu trả lời cho hai cái câu hỏi đó. Nên ban đầu thì em bị khủng hoảng là tại vì tại sao mình không tìm ra được câu trả lời đó trong cái thời điểm này, để cái cuộc sống sau này của mình cứ đi theo cái mục đích sống của mình. Em cứ nghĩ là tại sao mình không tìm ra vào lúc này, nhưng mà sau này gặp nhiều thứ hơn, thì em tự trả lời cho mình là tại sao mình không nghĩ cái những cái hàng ngày của mình, công việc hàng ngày của mình nó chính là cái hành trình để cho mình tìm ra câu trả lời đó. Thì em thay đổi cái suy nghĩ của mình và em cảm thấy là enjoy cái cuộc sống, enjoy cái hành trình, cái công việc của mình hơn.
Hay quá à. Cái này rất là sâu sắc luôn á, tại vì ở trong đầu chị có bật ra hai cái câu hỏi. Câu đầu tiên á là cái câu hỏi mà em tự hỏi là mục đích sống của mình là gì á, thực ra chị hỏi mỗi đêm luôn á. Và chồng của chị thì anh ấy học triết học, cho nên là chị rất là thích hỏi ảnh những cái câu sâu sắc như vậy. Nhiều khi ảnh sẽ trả lời chị theo kiểu như là thôi nó hỏi thì mình trả lời thôi, chứ không phải là cái gì đó nghiêm trọng. Nhưng mà tại vì cái đầu óc của chồng chị thì nó lại rất là kiểu theo như kiểu là hay, cũng hay hỏi bản thân là cuộc sống này là gì từ hồi nhỏ rồi á. Thì ảnh cho chị một câu trả lời mà em đang làm luôn á, là mục đích của cuộc sống này là được sống cái theo cái mình muốn. Có nghĩa là whatever á, cái gì cũng được á. Mục đích của cuộc sống này là mình muốn sống như thế nào cũng được, đơn giản là vậy thôi. Thực ra thì nó hơi kỳ đúng không? Tự nhiên cái mình hỏi một câu hỏi, cái câu trả lời thực ra cái đó, thì rốt cuộc tôi muốn làm cái gì? Đúng không? Nhưng mà thực ra theo cái hướng sâu sắc, không biết là chị giải thích ra mấy bạn có hiểu được như không, nhưng mà chị nghĩ là em hiểu được cái cảm nhận đó. Mục đích của cuộc sống này chẳng qua là để sống cái cách mà mình muốn sống thôi, hết, chấm hết. Cho nên là mình muốn làm cái gì thì đó là mục đích sống của mình. Một cái thứ hai mà chị có nghĩ tới là em phát hiện ra cái chuyện là cuộc sống này là cho em khám phá, cho em tìm hiểu về bản thân từ khi nào rồi. Tức là em có cái gì đó trong quá khứ nó khiến em phải có những cái hành động, và từ đó, từ những cái hành động đó em mới thấy được là những cái này giúp mình hiểu mình nhiều hơn, hay là chỉ mới đây em nhận ra. Tại vì nếu mà chỉ mới đây em mới nhận ra là chị cảm thấy giống như là khoảnh khắc giác ngộ của em rồi đó. Còn nếu như mà nó đã diễn ra trong một thời gian dài và em đã thấy được cái màu sắc của cái hành trình của mình thì có thể là nó sẽ hợp lý hơn. Thì em em theo hướng nào?
Đúng là nó là một quá trình đó chị, một quá trình kiểu giống như là tự hỏi, tự vấn bản thân. Và em nghĩ là thật ra cái quá trình đó là chỉ có mình, bản thân mình mới tự cảm nhận được và tự trả lời cho những cái câu hỏi của mình thôi. Chứ những người xung quanh, kể cả những người thân nhất với mình, mặc dù mình chia sẻ với họ đó và họ cũng có gọi là lắng nghe và kiểu như cũng có thể đồng cảm một xíu, nhưng mà ra bản thân họ, những người đó cũng không thể nào giúp được gì nhiều cho mình. Thì cái lúc mà em phát hiện ra là cái lúc mà câu hỏi tôi là ai, kiểu như mục đích sống của mình là gì, nảy ra trong đầu em là khi mà em bị khủng hoảng, em bị stress trong cái công việc đầu tiên của em. Bản thân em thì em học ngành công tác xã hội. Hồi trước là em muốn là em đi làm ở một tổ chức phi chính phủ, làm ở các dự án cộng đồng. Rồi công việc đầu tiên của em thì em cũng được làm, em làm ở một cái tổ chức phi chính phủ địa phương thôi, ở Việt Nam thôi. Nhưng mà em đi khá là nhiều các dự án cộng đồng ở các tỉnh, tỉnh miền Tây, ở Tây Nguyên. Thì ban đầu em rất là enjoy công việc này, được gặp rất là nhiều người, được làm đúng cái mình học. Và em cảm thấy cái việc đi đến nhiều địa điểm khác nhau, nhiều vùng đất khác nhau thì không biết nữa, nhưng mà em nghĩ là chắc là tại vì lúc đó mình còn trẻ, mình sinh viên, mình mới tốt nghiệp đó, nên mình rất là nhiệt huyết, rất là thích. Nhưng mà sau khoảng hơn một năm rưỡi làm công việc đó, đi rất là nhiều, làm rất là nhiều, và cái tổ chức của em tham gia thì cũng là giống như là một cái startup thôi, nên số lượng nhân viên cũng rất là khiêm tốn và rất là nhiều đầu công việc kiểu như là đổ xuống để em cần phải làm. Thì em mới bị căng thẳng, em mới bị stress. Và cái việc stress đó kéo dài trong vòng vài tháng ấy, thì dẫn đến một cái thời điểm là giống như là em bị burnout. Thế là em tắt hết tất cả mọi thứ, em tạm dừng công việc của em. Thì lúc đó thì em mới đặt câu hỏi là mình là ai, mình thích gì, mình muốn gì. Tại vì những cái công việc hàng ngày mà mình làm hình như nó không phải là thế mạnh của mình. Như là em phải đi giao tiếp với lại nhiều người, em phải đi nói chuyện, đi kết nối với lại những người ở địa phương. Rồi khi mà đón các bạn là những cái bạn tình nguyện viên nước ngoài đến Việt Nam để thực hiện những cái dự án cộng đồng đó, thì em cũng sẽ phải đi dẫn các bạn đi trò chuyện, nói chuyện với các bạn. Nhưng mà cái việc mà nói chuyện với nhiều người khiến cho em bị mệt mỏi. Lúc đó thì em nhận ra là mình là một con người gọi là một xíu gì đó hướng nội, không thích hướng ngoại. Và cái việc mà giao tiếp nhiều làm cho mình bị cạn kiệt năng lượng. Thì cái đó là giống như là một cái phát hiện về mình vậy. Rồi em lại tiếp tục đặt câu hỏi là tại sao mình làm nhiều như vậy? Làm nhiều như vậy thì ý là để làm gì? Nó có phải là công việc mình thích hay không? Thời điểm đó rất là nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu em. Thì em nhớ nhất là hai câu hỏi là rốt cuộc thì mình là ai? Và mình mục đích sống của mình là gì để mà làm những cái công việc. Đó là những công việc rất là ý nghĩa nhưng mà bản thân mình cảm thấy rất là mệt mỏi, nó không như những gì mà mình nghĩ khi mà mình đi học, hoặc là khi mà hồi đó mình nói về cái ước mơ, công việc mơ ước của mình. Ừ. Thì đó là cái thời điểm mà xuất hiện ra hai câu hỏi của em. Rồi, thật ra thời điểm đó thì em cũng muốn trả lời liền, cũng muốn tìm ra được là câu trả lời cho hai câu hỏi đó liền ấy. Và em cứ bị căng thẳng là tại sao mình không biết mình là ai vậy? Tại sao mình không tìm ra được câu trả lời? Tại sao mình không biết điểm mạnh của mình là gì? Tại sao mình không biết mình muốn gì? Tại sao người ta có thể gọi là người ta học đúng ngành đó, người ta đi làm và người ta vẫn rất là cứ như thế mà đi thăng tiến lên, còn mình thì mình cứ loay hoay. Em bị như vậy. Rồi thì cũng phải quay lại cuộc sống bình thường của mình, tạm gác đi, vẫn có những câu hỏi trong đầu nhưng mà tạm gác đi. Thì em quyết định là nghỉ việc. Em có tham gia một khóa thiền Vipassana 10 ngày. Rồi em nghỉ việc, rồi sau đó thì em lại đi tìm những công việc khác để có thu nhập. Thì cái đó là cái đợt thất nghiệp lần đầu tiên của em. Nhưng mà như chia sẻ với chị ban đầu là với lần này em quyết định nghỉ việc thì em sẽ phải chuẩn bị suy nghĩ rất là vài tháng, rồi chuẩn bị về tài chính. Còn cái đợt đầu tiên của em là em cắt cái rụt, có nghĩa là tại vì em đã quá căng thẳng, quá mệt mỏi rồi nên em cắt cái rụt, em nghỉ luôn, em không chuẩn bị gì hết. Mà thời điểm đó thì em cảm thấy khi mà không bị cuốn vào cái cuồng quay công việc nữa thì em cảm thấy là em có nhiều thời gian để em làm những gì em muốn. Em không biết là em có thích hay không, nhưng mà em biết là tại thời điểm đó em muốn. Ví dụ như là em dành thời gian em đi tập yoga. Rồi sau đó em phát hiện ra là một buổi tập yoga ở đây mắc quá, mình không thể trả tiền được. Hay là mình đi tìm một công việc part time ở phòng tập yoga, rồi sau đó thì xin vào tập. Ok, và em tìm được chị ơi. Em có được một cái công việc đó vào thời điểm đó. Thì em đi làm part time lễ tân ở một phòng tập yoga và được tập yoga ở đó. Công việc đó em cũng làm khoảng một năm rưỡi á. Rồi cũng trong thời điểm đó thì em có một công việc full time khác. Em tìm được một công việc full time khác thì em cứ làm song song hai việc, là ban ngày thì đi làm full time, còn buổi chiều sau 5 giờ thì chạy lên phòng tập để vừa làm lễ tân mà vừa được tập yoga buổi tối. Thì cái hành trình đó nó vẫn cứ tiếp tục thôi cho đến cái đợt thất nghiệp gần đây, là khi mà em tham gia cái khóa học đào tạo 200 giờ huấn luyện viên yoga thì em dần kiểu giống như là được thắt nút mở ra, và chợt nghĩ ra rằng tại sao mình cứ phải khăng khăng đi tìm đáp án mà mình không thay đổi cái góc nhìn của mình. Có nghĩa là những cái công việc mà hàng ngày em làm đó chính là cái hành trình để cho em đi tìm ra cái đáp án đó, và em cứ enjoy nó đi. Rồi một ngày nào đó thì giống như chị nói là biết đâu một ngày nào đó cái khoảnh khắc giác ngộ đó nó lại xuất hiện, thì em cứ enjoy công việc đó. Thì khi mà em cái việc mà khiến cho em thay đổi suy nghĩ là khi mà em được gặp một cái chị bạn học chung cái khóa đào tạo huấn luyện viên yoga, thì chị đó là coach. Thì em có nói chuyện với chị thì em bảo tại vì cái mà em học là yoga phục hồi, có nghĩa là em sẽ phải cảm nhận rất là tốt bản thân cơ thể mình khi mà mình chuyển động, và em sẽ phải cảm nhận được cả cái người khách hàng của mình, học viên của mình. Tại vì họ tìm đến mình là họ bị đau, đau cuộc sống, đau cổ vai gáy, họ có những cái vấn đề về sức khỏe của họ, thì em sẽ phải cảm nhận được họ. Thì cái bài tập đầu tiên là hít thở, ngồi quan sát những người khác hít thở, để sau này đi làm hướng dẫn học viên thì sẽ biết là họ hít thở như thế nào. Thì em nhìn mọi người hít thở thì em thấy là thì mọi người cứ ngồi ở đó thôi và cứ hít vào và thở ra thôi. Em không cảm nhận được. Nhưng mà sau đó thì thầy hỏi những anh chị khác, thì những anh chị khác lại cảm nhận được là người này họ đang hít thở nông, hoặc là họ hít thở sâu, hoặc là họ đang cảm thấy căng thẳng khi hít thở. Còn bản thân em thì em chỉ nhìn thẳng và không có cảm nhận gì hết. Thì chị ấy có nói với em một câu là tại vì em chưa cảm nhận tốt về bản thân mình, có nghĩa là em chưa có hiểu mình, nên suy ra là em không thể hiểu được cái người đối diện của em như thế nào. Thì nó lại là một cái gạch đầu dòng nữa để cho em suy nghĩ lại về cái những cái câu hỏi, những cái vấn đề trong cái con người em. Ừ. Thì trong suốt từ khi mà em xuất hiện những cái câu hỏi tôi là ai, mục đích sống của mình là gì, cộng thêm những cái công việc mà em làm, những cái người mà em gặp, thì em dần dần trả lời ra cho bản thân mình, mà nó sẽ là những cái gạch đầu dòng nhỏ nhỏ thôi. Thì em tin rằng có thể trong thời gian sắp tới, từ những cái gạch đầu dòng nhỏ nhỏ đó, thì nó sẽ cho em một cái câu trả lời hoàn chỉnh.
Yeah, chị cũng nghĩ vậy. Nhiều khi tới cái lúc mà em có được câu trả lời hoàn chỉnh rồi á, em lại có câu hỏi mới, em lại tiếp tục đi khám phá những câu hỏi mới đó. Nó làm cho chị ngộ ra một điều. Thật ra thì chị có cảm giác này rất là nhiều, nhưng mà câu chuyện của em nói ra được cái ý đó là nhiều khi chỉ cần trong người mình, hoặc là trong cái suy nghĩ của mình, nó bật lên một cái câu hỏi nhức nhối, mình không cần phải giải quyết nó ngay lúc đó đâu, nhưng mà chỉ cần nó bật lên á, tự nhiên cái nó giống như là manifesto vậy đó, giống như là bởi vì nó ở đó cho nên là lúc nào mình cũng hành động và các bước mình đi nó cũng đi theo cái cách mà cái câu hỏi của mình đã đặt ra. Chị cảm thấy nó giống như trong cuộc sống của chị cũng nhìn thấy cái điều đó. Ngoài cái chuyện là chị có cái câu hỏi là mình muốn gì, mình muốn làm gì, chị còn có những cái manifesto kiểu như là ngày xưa thì chị có cái là mình có thể đi du học được không, thì chỉ cần có cái câu hỏi đó bật ra trong đầu thì lúc nào chị làm cái gì chị cũng lựa chọn là mình muốn khám phá là ngoài nước ngoài người ta có chương trình học như thế nào, người ta có những cái cơ hội như thế nào. Xong rồi ngay cả việc chị đi làm, chị cũng chọn làm tư vấn du học. Mặc dù là tư vấn du học là một công việc nghiêng về sale nhiều hơn, nói về số rất là nhiều, em phải bán chương trình, nhưng mà thông qua cái việc đó chị học được là ở nước ngoài người ta có chương trình như thế nào, các chương trình nó cần phải đòi hỏi như thế nào, một cái hành trình đi du học thì nó có nhiều cái khó khăn như thế nào. Thì nói chung trong thời gian chị đi làm thì chị cũng không có mơ ước là mình phải đi du học, nhưng mà tại vì mình đã có cái đó ở trong đầu rồi á, cho nên mình làm cái gì nó cũng dẫn đến cái việc là một ngày nào đó tự nhiên mình cảm thấy là mình muốn sẵn sàng để có cái trải nghiệm này rồi. Thế là mình đặt cái bước chân mình vô cái trải nghiệm đó, mình có cái sự chuẩn bị về tài chính, và cái công việc của mình nó cũng cho mình nhiều cái kinh nghiệm hơn người khác nữa. Và mình cũng có cái cơ hội trải nghiệm đi công tác để thấy là nước nào thì sẽ phù hợp với mình. Nói chung cái trải nghiệm thì nó hơi fancy. Nhưng mà chị cảm thấy là nếu mà ngay từ đầu chị không đặt ra cái câu hỏi là tôi có đi du học được hay không, tôi có muốn đi du học hay không, nếu mà những cái điều đó nó không có xảy ra trong đầu chị thì chị sẽ không có những cái bước để tìm hiểu như em vậy đó. Em muốn học yoga cho nên em làm cho trung tâm yoga. Chị cũng có rất là nhiều người bạn muốn học nhạc cho nên là xin làm việc ở một cái trường nhạc thì sẽ được dạy học nhạc miễn phí. Tụi nó cũng đi theo những cái hướng như vậy, đúng không? Hoặc là ngay cả khi ở bên này á, nhiều khi chị nghĩ là mình không có cơ hội được đi ăn nhà hàng, thôi mình vô nhà hàng mình làm. Thì lâu lâu mình sẽ được ăn cơm trong bếp thôi, mình cũng biết món ở nhà hàng là gì. Mà thật là như vậy, chị đi làm nhà hàng Hy Lạp thì trong suốt cái thời gian chị làm ở nhà hàng đó là chị ăn toàn đồ ăn Hy Lạp. Cho nên sau này á, chị đi với bạn bè mà chị chỉ cho tụi nó biết là món này là món gì, nó gọi là cái gì, mày ăn cái này đi, nó sẽ ngon hơn cái này. Thì mọi người rất là bất ngờ, nói ủa sao mày biết, mày đi ăn dữ lắm hả? Nói không, tao làm ở trong bếp thì tao biết thôi. Rồi có thời gian chị cũng muốn khám phá về bartender, tức là chị, mình không biết gì về rượu hết ta. Thì trong cái thời gian chị làm ở nhà hàng Hy Lạp đó thì ông chủ cũng có hỏi là mày có muốn, chị quản lý chị có hỏi là em có muốn làm pha chế không, chị chỉ em làm pha chế luôn. Cái xong rồi cái mình học pha chế xong mình biết một chút xíu chút này chút nọ về cocktail, rồi xong rồi pha chế rượu rồi này nọ đó. Cho nên là chị cảm thấy là nó phải khởi đầu từ những câu hỏi. Cho nên là nhiều khi cái chuyện thất nghiệp á nha, cái chuyện nghỉ việc á, chị nghĩ là bạn nào mà chia sẻ với chị á là tao muốn nghỉ việc quá, là chỉ biết là chắc chắn là nó sẽ nghỉ việc, không sớm thì muộn thì nó sẽ nghỉ việc.
Dạ, đúng,
nó đã nghĩ tới chuyện đó rồi thì không thể nào nó quên được đâu, trừ khi là phải đúng có rồi. Một cái chuyển biến gì đó làm cho nó hài lòng lắm á, cho nên nó mới thay đổi cái chuyện. Nhưng mà một khi nó đã nói ra cái câu là ồ tao muốn nghỉ việc là chị thấy thế nào nó cũng nghỉ, không sớm thì muộn nó cũng nghỉ, một lý do nào đó nó cũng nghỉ đó. Cho nên là hả, chị hay kiểu là ô mày muốn làm như vậy hả, là chị cứ nói vô cho nó thôi, tại vì nó đã nghĩ tới cái chuyện đó rồi mà, cho nên là mình nói ra thì cũng không có hỗ trợ gì bạn đó cả đó. Cho nên chị hay nói vô rồi. Lắm chị hay xúi dại đúng, chị nổi tiếng là xúi dại trong nhóm bạn của chị.
Cái này là em đồng ý hoàn toàn luôn á. Ví dụ như là con bé em út của em ấy, nhỏ hơn em 10 tuổi là đang học lớp 12. Cái bạn đi học thêm nhiều môn quá để chuẩn bị đi thi đại học, cái bạn căng thẳng quá, cái bạn kêu em hay là nghỉ môn này, không học môn này nữa. Em kêu ừ thì nghỉ đi, nghe học mệt quá thì nghỉ đi. Cái sau khi mà em nói vào như vậy rồi thì bạn lại hỏi tại sao kiểu như chị không khuyên em là nên cố gắng học đi mà tại sao lại khuyên em nghỉ nhở? Em nghĩ là em chợt khoảnh khắc đó em chợt nhận ra luôn á là thật ra bạn đó và cả em nữa, em út em và cả em nữa đều đang bị trong một cái khung á chị. Có nghĩa là mình phải cố gắng những gì tốt nhất, cố gắng để đạt những gì tốt nhất theo cái bên ngoài, theo cái xã hội mà người đúng ta khuyên là mình phải cố gắng học đi để đạt được cái kết quả tốt nhất. Nhưng mà tại sao mình không quay lại để hỏi mình là mình có muốn học hay không, mình có thích hay không, hoặc là nó có cần thiết, thật sự cần thiết hay không. Thì em khuyên nó nghĩ đến, nó lại không chịu, nó kêu là sao chị không tiếp thêm động lực để cho em học tiếp. Thì nó cũng là một cái nhận ra của em. Thì sau này thì nó là một cái nhận ra của em, nhưng mà thật ra thì em ghi nhận như vậy. Còn cái việc mà có thể thay đổi mình hoặc là thay đổi bạn ấy thì cái đó sẽ phải là cần thêm thời gian.
Đúng rồi, với lại bản thân em nó cũng phải có cái trải nghiệm để đi đến cái quyết định cuối cùng là em có muốn tiếp tục học cái môn đó hay không.
Em hồi trước là giống bạn thì là không biết là mình sẽ nên chọn cái gì. Còn ba mẹ em thì đơn giản lắm, ba mẹ em kêu là chọn cái nào mà mày cảm thấy thích, cảm thấy muốn, cảm thấy phù hợp thì cứ chọn. Bạn cứ đang loay hoay.
Sao bây giờ tụi nó cực quá vậy?
Dạ đúng rồi, em thấy đi học 12 mà còn hơn mình đi làm chạy deadline nữa. Ừ, em không biết cái thời của chị như thế nào, nhưng mà thời của em, tại vì em học ở Sài Gòn luôn ấy, thì nguyên một cái trường cấp 3 luôn, chỉ có 5 bạn thi khối C thôi. Còn lại là các bạn cứ thi A, thi B hoặc là thi D. Của em thi văn sử địa. Nhưng mà hồi đó đúng là ngây thơ á chị, nên mình cảm thấy là mình thích môn sử, thích môn địa, thì thế là mình chọn thi khối C thôi. Có nghĩa là hồi đó rất là ngây thơ, là mình thích cái gì thì mình cứ stick vào cái đó thôi, chứ em không bị, mình không bị gọi là phải cân nhắc những cái lựa chọn khác nữa. Thì em thấy đó là cũng là một trong những cái điểm mạnh khi mà mình không phải, tức là khi mà mình nhìn cái vấn đề đó một cách gọi là trong sáng, ngây thơ, đơn giản nhất chị.
Em có cái lời kết nào về cái vấn đề nhận ra cuộc sống, mục đích sống của mình là gì không, cho những cái nãy giờ mình mới nói á?
Dạ, thì thật ra thì cái mà em nhận ra là mình cứ đi đi á chị. Có nghĩa là sẽ có những lúc sẽ có những câu hỏi hiện ra trong đầu mình, sẽ có những lúc là mình không biết là làm sao để giải được cái câu hỏi này, nhưng mà mình cứ nhận, ghi nhận nó, cứ ghi nhận là có những câu hỏi này, bỏ trong đầu mình, cứ ghi nhận nó ở đó thôi. Rồi mình cứ đi đi, thì trên cái hành trình sắp tới của mình thì sẽ có đâu đó những cái gạch đầu dòng là đáp án cho cái câu hỏi của mình.
Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào tập sau. Bye bye.